Xin mời Hội Thánh cùng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong sách Galati đoạn 5 câu 1 đến câu 6. Sự tự do của tín đồ. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Tôi là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu phép cắt bì thì Đấng Christ không hổ ích cho anh em hết. Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. Anh em thấy điều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Kính thưa vị Thánh, tuần trước thì chúng ta trả lời cái câu hỏi coi như là cái câu hỏi quan trọng nhất của đời người, bắt đầu trong sách Galati. Nguyên cái sách Galati hay là thư tín Galati gửi cho Hội Thánh Galati nói lên phúc âm thật là như thế nào. Và quý bà anh chị em cũng biết Hội Thánh Galati rất là tốt, nhưng sau một thời gian thì có những cái đạo lạc tiên tri giả đi vào trong Hội Thánh của Chúa. Và sứ đồ Phao-lô khi mà biết cái tin như vậy thì ông gửi cái lá thư để cảnh tỉnh, để mình nhắc nhớ trở lại ông cái Chúa Hội Thánh Galati phúc âm thật là gì mà tuần qua chúng ta đã đi qua. Nhưng mà đồng thời cái sự lung lạc trong cái niềm tin của Hội Thánh Galati cũng xảy ra rất là nhiều. Thành ra tới cái đoạn 5 ở đây, ông nói hãy đứng vững. Kính thưa quý bạn, cha em có thể quý bạn, cha em đã ra nghe rất là nhiều cái câu chuyện về đứng vững hay là cái sự tự do như thế nào. Martin Luther King trong cái buổi mà diễn thuyết cả 100.000 người ở Washington DC, ông nói lên cái sự tự do rất là quý giá. Và ông nói lên tôi có những cái giấc mơ. Cái giấc mơ đó là tất cả những người ở cái đất nước Hoa Kỳ này không phân biệt màu da chủng tộc là có thể gần gũi với nhau được. Ông nói rằng cái sự tự do của đất nước Hoa Kỳ sẽ tỏ lộ không phải từ miền Nam qua miền Bắc, từ miền Đông qua miền Nam, đủ mọi nơi. Và ngay cả nếu mà quý bạn cho em nghiên cứu về lịch sử Hoa Kỳ thì ngay cả là ông tên là để xem Patrick Henry, nếu mà quý vị nếu mà có cơ hội đi Washington DC và thấy cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ thì có cái chữ ký của ông này. Và ông này ông được nổi danh một câu mà thôi: cho tôi tự do hoặc là cho tôi cái chết, khi mà chống lại cái đất nước Anh quốc vào cái thời đó đang thống trị Hoa Kỳ. Và khi mà tôi đọc qua cái câu chuyện của Martin Luther King hay là đọc qua cái câu chuyện của ông Patrick Henry, tôi có thể có cảm giác khi một người đã nếm được cái sự tự do rồi thì thấy vô cùng quý giá. Và quý giá đến nỗi mà chúng ta không có thể nào mà đóng gói hay là chôn giấu nó, nhưng mà phải lớn tiếng để mà bảo vệ cái sự tự do. Tại vì tôi nhắc tới điều này, tháng 11 tới đây là bầu cử, quý vị giữ phần trong cái sự tự do trên cái đất nước này, đừng có quên thì tháng 11 tới đây ráng đi bầu cho nó đầy đủ. Kính thưa quý bà anh chị em, cũng vậy, khi mà chúng ta đưa cái sự tự do của cái thế giới chúng ta đang sống thì cái sự tự do đất nước Hoa Kỳ này dựa trên luật pháp. Và cái luật pháp này đó, nếu một phương diện nó sẽ rất là tốt gìn giữ cái sự tự do con người, nhưng một mặt khác cái luật pháp nó cũng trở nên những cái người bạo chúa và kiểm soát con người. Và khi nói đến luật pháp thì chúng ta thấy không, cái luật pháp nó không có tỏ lòng thương xót, không có tỏ lòng thương xót. Và có thể nếu mà không có cẩn thận bảo vệ cái tự do thì nó có thể trở nên là cái xiềng xích hay là ghét bỏ những cái điều mà cái sự tự do cái đất nước này khi mà thành lập bao giờ chúng ta. Và chúng ta thấy cái hiện trạng đó cũng đang xảy ra. Lời Kinh Thánh nhắc nhở ở trong hội thánh Galati ngày xưa cũng vậy, bị những cái luật pháp, những cái luật lệ, những cái sự gò bó trong đó. Thành ra người hội thánh Galati lúc đó đang sống trong giống như là xiềng xích của nô lệ. Và khi đọc tới đây thì cái sự suy nghĩ của cá nhân tôi, như vậy cái giải pháp mà để thay đổi là như thế nào cho con cái Chúa? Tự do, lời sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Galati, chúng ta phải có sự tự do trong đấng Christ. Nhưng mà tại sao? Và phải như thế nào? Và đó là cái đề tài tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em sáng hôm nay. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Chúa dạy dỗ chúng con phải đứng vững trong Chúa Giêsu Christ, đứng vững trong sự tự do. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Hãy đứng vững trong Chúa Giêsu Christ. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái câu ghi nhớ sáng hôm nay: vì tự do mà Chúa cứu thế đã giải thoát chúng ta, vậy anh chị em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Bởi vì dân sự của Chúa trước khi tin Chúa, trước khi trở nên con cái của Ngài, sống trong cái ách nô lệ của tội lỗi, và trong cái ân điển của Chúa, phúc âm thật đã được rao báo, và những người này trở lại tin nhận Chúa, thờ phượng trong hội thánh của Ngài, đạo của Chúa lan tràn ra. Nhưng qua một cái dòng thời gian thì bị ảnh hưởng của xã hội, ảnh hưởng của chính quyền và ảnh hưởng nhiều cái tôn giáo sai lạc. Và lòng con cái Chúa bắt đầu lung lạc, đi ra khỏi đường lối của Chúa, quên đi cái mục đích ban đầu, cái đại mạng lệnh Chúa giao phó cho hội thánh của Ngài. Và hội thánh của Chúa không còn có cái ý nghĩa hội thánh nữa. Bởi vậy, sứ đồ Phaolô gửi cái lá thư cho con cái hội thánh Galati, có thể nói có thể gửi cho con cái hội thánh Westminster và ngay cả con cái Chúa, tất cả hội thánh trên thế giới này: đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa, đã ra khỏi rồi, bây giờ đừng có trở lại nữa, bởi vì Chúa đã giải thoát rồi, phải đứng vững trong Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ba điều tôi sẽ trình bày với quý ông bà anh chị em. Hãy đứng vững tại sao? Quý ông bà anh chị em phải trả lời được câu hỏi này, phải đứng vững trong Chúa Giêsu. Tại sao? Tại vì Chúa Giêsu Christ đã giải thoát người tin Chúa rồi. Chúa đã cứu chuộc quý ông bà anh chị em ra khỏi cái sự nô lệ của tội lỗi, đã ra khỏi rồi. Và cái điều thứ hai, tại sao? Bởi vì luật pháp không phải là cái đường lối của Chúa, cái luật lệ, cái nghi lệ không phải là đường lối của Chúa để con người được xưng là công chính trước mặt Ngài. Mà tại sao? Bởi vì cái niềm hy vọng mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở ở đây đó, cái sự công chính đến từ đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Tôi sẽ đi qua từng điểm một ở đây. Hãy đứng vững, trở lại cái câu số 1 ở đây: vì tự do mà Chúa cứu thế đã giải thoát chúng ta, vậy anh chị em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Kính thưa quý bà anh chị em, lời của sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho con cái Chúa hội thánh Galati cũng giống như con cái Chúa hội thánh chúng ta ở đây. Thực ra khi chúng ta tin Chúa, chúng ta không có làm gì cả. Chúng ta không có làm cái điều gì để mà được cái sự tự do hay là được cái sự cứu chuộc. Chúng ta không có làm cái luật lệ của tôn giáo vào thời đó, cái tôn giáo Do Thái giáo đó, để được sự cứu rỗi. Thực ra chúng ta chỉ mở lòng ra tin nhận Chúa Giêsu Christ mà thôi thì được sự sống đời đời. Bởi vì sao? Tại vì Chúa Giêsu Ngài là trời xuống thế gian này thành người, Ngài là 100% trời, 100% là người. Ngài xuống, Ngài, Kinh Thánh nói Ngài vô tội, và Ngài phải chịu chết trên thập tự giá như là con sinh tế để chuộc tội cho con người. Thành ra cái sự coi như là chuộc tội của Chúa, lời Chúa chép một lần là đủ cả, không cần làm thứ hai, lần thứ ba gì cả. Thành ra Chúa bảo đảm được sự công bình của những người tin nhận Chúa. Lời Kinh Thánh cũng có được nhắc nhở, mà quý bạn cho em cùng tưởng tượng với tôi, cái dòng huyết vô tội của Chúa đã bao phủ cái con người tội lỗi của chúng ta, để trước mặt Đức Chúa Trời Chúa không thấy con người tội lỗi nữa, nhưng mà chúng ta được kể là người công chính trong đó, bởi vì Chúa đã gánh tội rồi. Một cái chỗ khác trong sách Tin Lành Gióp, hay là quý ông bà anh chị đem đọc trong các thư tín trong Roma, Chúa Giêsu Christ Ngài là đấng công chính, Ngài là đấng biện hộ cho quý ông bà anh chị em rồi. Và khi được biện hộ và nói con được trắng án, con được tha tội, và khi Chúa nói tha tội là tha tội, thành ra chúng ta không còn vấn vương những cái quá khứ. Những lời hứa của Chúa không những Chúa tha tội trong quá khứ, hiện tại và tương lai nữa, nhưng mà không có nghĩa rằng là Chúa tha tội rồi thì chúng ta vẫn chứng nào tật nấy tiếp tục làm tội. Không phải như vậy, mà bởi vì chúng ta được thánh hóa qua Đức Thánh Linh của Ngài, học hỏi lời của Chúa để biết được những điều nên làm và những điều không nên làm. Và lời của Chúa nói hễ thấy cái điều gì lành mình làm, hay cái điều gì mà nó tở tở như điều ác đừng có làm. Đó là lời Chúa dạy bảo. Và đôi khi nhiều điều Kinh Thánh có thể cho phép chúng ta làm, nhưng mà bởi vì nếu mà chúng ta làm mà ảnh hưởng cho anh em mình, rồi anh em mình hiểu lầm, họ vướng vào cái vòng tội lỗi trở lại, thì đừng có làm. Ví dụ Chúa không có cấm uống rượu, nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em uống rượu mà làm cho anh em mình vấp ngã trở thành nghiện rượu rồi uống rượu, tại vì thấy một người tin kính Chúa uống rượu, và Kinh Thánh nói không có vấn đề. Nhưng mà nếu anh em uống rượu mà làm cho người đó cùng vòng cái sa ngã uống rượu để trở thành nghiện rượu thì không nên làm. Cái đó là điều Chúa dạy dỗ. Thật ra rất là nhiều điều quý anh chị em có thể làm, nhưng mà tại sao không làm? Bởi vì có thể gây cớ vấp phạm cho người khác thì đừng có làm. Chúa cho sự tự do, nhưng trong cái sự tự do đó chúng ta có cái sự khôn ngoan để mà quyết định điều gì làm và điều không làm. Và theo cá nhân tôi, theo lời Chúa dạy, nhiều điều tệ như ác mà có thể làm anh em mình vấp ngã, đừng có làm. Nhưng mà tỏ những cái gì có thể làm được trong tình yêu thương, vui mừng, nhịn nhục, nhân từ, những cái điều tệ tệ như vậy thì làm. Đó là điều Chúa dạy bảo như vậy. Bởi vì khi một người tin Chúa thì người đó giải thoát ra khỏi luật pháp và quyền nô lực, nô lệ của nó. Nô lệ của nó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái đời sống quý ông bà, anh chị em, nói là tôi cố gắng sống cho tốt, làm sao mà cho tốt đủ. Và đôi khi chúng ta lo lắng mình có đủ tốt, hay là làm đủ việc lành, hay là tuân thủ đủ cái luật lệ, hay là gì đó để Chúa chấp nhận hay không, thì bảo đảm cả cuộc đời quý ông bà, anh chị em không có thể nào là trọn vẹn được. Tại vì lời Kinh Thánh của nói đó, nếu mà trọn vẹn là phải như Cha các con trên trời là trọn vẹn. Nhưng mà cái nguồn gốc của chúng ta, con người của mình, cái mầm mống tội lỗi nó còn nằm trong đó, làm sao mà trọn vẹn được nếu chúng ta không nhờ cậy Chúa Giêsu Christ. Chúng ta không có được cái dòng huyết của Chúa bao phủ để được Đức Chúa Trời kể là công nghĩa, mình không bao giờ trọn vẹn được cả. Đó lý do tại sao, kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta khi mà tin nhận Chúa, chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Bởi cái lòng nhớ ơn Chúa, chúng ta làm việc nghĩa, làm việc lành, chứ không phải làm việc lành để mà được sự cứu rỗi. À, và một cái điểm khác nữa, quý ông bà anh chị em sống ở cái xứ sở này, cái tuần vừa rồi nói cái contract, tức là cái giao ước, cái giao kèo, cái chữ đó nó chưa có dính trong đầu tôi. Mình đi mua cái món đồ gì đó thì phải trả tiền, cái chuộc đó. Thì cũng vậy, trên thập tự giá Chúa Giêsu, Ngài đã trả cái giá cho quý anh em rồi. Và ngay lúc mà Chúa, trước khi Chúa coi như là tắt hơi, với thật cuối cùng, thì Chúa nói mọi sự đã trọn. Mọi sự đã trọn, trong cái ngôn ngữ lúc đó là coi như là đã trả xong xuôi rồi, cái tiền chuộc đã trả rồi, mọi sự đã trọn. Tại sao cái giờ phút này quý ông bà anh chị em, những người đã tin nhận Chúa Giêsu, phải nhớ rằng Chúa đã trả xong những cái món nợ tội lỗi của quý ông bà anh chị em rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, tại sao con cái Chúa hội thánh Galati lại vướng như thế này, dù rằng họ biết lời của Chúa như vậy? Tại vì họ bị trói buộc trong cái luật lệ. Cái người Do Thái giáo lúc đó, họ nói là anh phải làm cái này, anh phải làm cái này, anh phải làm cái điều kia thì anh mới được sự cứu rỗi. Và cái điểm kế tiếp nữa đó, cái người Latí ở Galati họ đi vướng vào cái ách nô lệ như thế này. Lúc đó là các giáo sư giả từ Jerusalem, từ mọi nơi về thành phố Galati. Các giáo sư giả này giảng một cái lý thuyết hay là một cái đạo lý là Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, họ công nhận cái điều đó. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu dạy bảo thêm những cái luật lệ trong các luật lệ của Do Thái giáo, mà làm đủ các luật lệ đó thì mới được sự cứu rỗi. Và quý ông bà anh chị em thời hôm nay cũng vậy, sẽ rất là nhiều người đến với quý ông bà anh chị em nói có tin Đức Chúa Trời không? Tin. Có tin có Chúa Giêsu không? Tin. Có tin Đức Thánh Linh không? Có tin. Nhưng mà họ không có tin rằng ba ngôi Đức Chúa Trời là một. Họ không có tin là được báp têm Thánh Linh, hay là họ không có tin tin nhận Chúa Giêsu thì được sự cứu rỗi. Họ tin quý ông bà anh chị em phải giữ cái luật lệ của Chúa, phải giữ 10 cái điều răn, giữ thêm những cái luật lệ mà họ viết ra từ Chúa Giêsu dạy bảo. Rồi họ tin những cái phong tục tập quán cổ truyền của người Do Thái. Nếu mà làm hết tất cả những cái điều đó, giữ các luật lệ đó thì được sự cứu rỗi. Và các tôn giáo thời hôm nay cũng vậy, cũng dạy dỗ đi vào trong hội thánh Chúa, cũng dạy dỗ như thế này: anh chị phải làm lành, anh chị phải lãnh giữ, anh chị phải làm công đức thì may ra mới được lên thiên đàng hay là cái biển vĩnh cửu gì đó. Tức là cái người này phải làm cái điều gì đó thì mới, tiếng Anh gọi là mới earn salvation, có nghĩa mới có được sự cứu rỗi. Và điều này đã xảy ra rất là nhiều, mà cũng đã đi vào trong hội thánh chúng ta trước cái đại dịch cũng vậy. Có những người mang những cái lý thuyết như vậy. Và cái đạo là họ không có nhận cái sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, thì bắt đầu đi vào đường sai lạc. Tại sao tôi phải đi cứu giúp người? Tại vì làm điều đó tôi mới được lên thiên đàng, hay là tôi mới được vào miền vĩnh phước? Tại sao tôi phải tụng cả trăm cả ngàn lần cái gì đó thì tôi mới được vào miền vĩnh phước, hoặc là tôi mới được lên thiên đàng? Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở những cái việc đó là trở thành cái luật lệ ràng buộc con người. Bởi vì làm lành, cả đời làm lành, thì làm lành sao cho đủ để mà vào cõi niết bàn, hay là miền vĩnh cửu, hay là thiên đàng. Và nhiều cái tôn giáo ngày hôm nay dạy dỗ như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để ôn trở lại, trên thế giới này chỉ có hai đạo mà thôi. Thứ nhất, tin Chúa Giêsu thì được sự cứu rỗi, dạy về giáo lý đó. Thứ hai, tin vào tôi, tin vào giáo chủ, tin vào những công việc tôi làm, thì được sự cứu rỗi. Thành ra chỉ có hai đạo, đạo của Chúa hay là đạo của tôi. Chỉ có hai đạo mà thôi. Quý vị về nghiên cứu lại các tôn giáo trên thế giới này, rút ngắn trở lại, chỉ có hai đạo, đạo Chúa hay là đạo tôi. Chỉ có hai mà thôi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhiều cái nghi lễ đã xảy ra bởi vì cái nghi lễ cơ bản của tôn giáo là như vậy. Và nếu con cái Chúa trong hội thánh của Houston chúng ta không có cẩn thận và dùng những cái nghi lễ thì đôi khi chúng ta cũng bị cuốn trong cái vòng nô lệ giống như người Galati. Quý ông bà anh chị em cứ suy nghĩ cái điều này đi. Cái người Do Thái Galati lúc đó đó, họ giữ nghi lễ, họ giữ luật lệ, họ giữ đủ thuộc luật lệ thì mới được sự cứu rỗi đó. Và ngày hôm nay nếu quý ông bà anh chị em bỏ cái chữ người Do Thái đi, có thể thay vào đó là người Việt Nam, hay là thay vào đó người Hoa Kỳ, hay là người Việt Nam ở xứ Mỹ này đây, thì chúng ta cũng thấy sẽ vướng vào ba cái quy luật cũng giống như người Do Thái ngày xưa mà thôi. Thứ nhất, sử dụng những nghi lễ cơ bản của tôn giáo để được sự cứu rỗi. Thứ hai, phải cam kết với những cái nghi lễ hay là những cái luật lệ đó. Và thứ ba, luôn luôn phải tuân theo các nghi lễ của cái tôn giáo của mình. Ngày xưa chúng ta học Kinh Thánh nói là người Do Thái. Ngày hôm nay bỏ chữ người Do Thái đi, nói là cái người của cái thời này, quý vị sẽ thấy giống như người Do Thái ngày xưa như đâu. Đó là cái bài học mà sứ đồ Phaolô dạy cho hội thánh Galati, nhắc nhở con cái Chúa hội thánh Galati, nhưng mà cũng rất là phù hợp để nhắc nhở con cái Chúa ngày nay cũng vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tôi xin kể cái câu chuyện để mà rõ ràng hơn, thay vì đọc cái câu Kinh Thánh này. Quý ông bà, anh chị em biết ở California thì đang có cái nạn cháy rừng. Có ai theo dõi cái tin tức đó không? Có không? Coi như là rất là nhiều cái cánh rừng. Thì cũng một cái câu chuyện được kể lại, nhưng mà không phải ở California. Nhưng mà nếu mà quý ông bà, anh chị em mà đọc Survival in the Fire, cái này là nếu mà quý ông bà, anh chị em thích leo núi, đi cắm trại đó, thì nó có cuốn cái cẩm nang. Cái cuốn cẩm nang nó dạy đó, khi mà chúng ta đi săn bắn hay là đi qua cái cánh đồng mà thấy cái ngọn gió nó thổi tới như thế này và cái lửa nó đang bay tới như thế này, mà bảo đảm sẽ chạy không có kịp, tại vì lửa nó lan ra rất là mạnh. Nếu tình huống đó xảy ra thì làm cái gì? Nếu chạy là chạy không kịp, thế nào cũng chết cháy, ở lại cũng chết cháy, chạy cũng chết cháy. Thì có hai người thợ săn đã xảy ra, thì họ viết lại cái cẩm nang để mà survival khi mà bị cháy như vậy. Thì họ thấy cái ngọn lửa tới, họ biết họ chạy không có được, mà đứng lại thì chết cháy, mà chạy cũng chết cháy. Thì họ mới suy nghĩ, họ lấy cái quẹt, họ làm một cái vòng tròn lửa cháy đen hết cái khúc đó, và họ đứng ngay giữa cái vòng tròn đó. Khi ngọn lửa nó cháy tới đó, thì khúc này đã cháy rồi, thì nó cháy chung quanh. Và kết quả hai cái người này được sống sót. Đương nhiên khi mà lửa cháy qua thì họ phải lấy khăn họ bịt lại để không có bị tiếp khói. Nhưng mà học được cái điều gì? Học được đó, hai cái người này hoàn toàn không bị cháy, không bị chạm, bởi vì lửa sẽ không qua nếu lửa đã qua rồi. Cái hình ảnh để mà nhắc nhở quý ông bà anh chị em, Chúa đã cứu chuộc quý ông bà anh chị em rồi. Cái nô lệ của tội lỗi đã đi ra khỏi quý ông bà anh chị em rồi. Trong cái tấm lòng quý ông bà anh chị em đã có đấng cứu chuộc, đấng cứu thế là Chúa Giê-xu rồi, thì cái tội lỗi đó không có thể nào đi qua trở lại quý ông bà anh chị em. Thành ra lời của sứ đồ Phaolô nhắc nhở đừng có quay trở lại nữa. Mình đã ra khỏi rồi, bây giờ lửa nó đã đi qua rồi, đừng có chạy theo cái lửa rồi bị chết cháy. Ý nói nôm na là như vậy. Nhưng mà tạ ơn Chúa lửa. À, để tôi đọc nguyên văn cái câu cái người này nói. Lửa sẽ không qua nếu lửa đã qua. Kính thưa quý bạn, chứ em cái luật pháp hay là cái nghi lễ hay là cái luật lệ nó giống như lửa cháy. Đó. Chúng ta không có thể nào thoát ra khỏi cái luật pháp. Chúng ta sống ở cái đất nước này, mình phải tuân theo luật. Nhưng nếu mà chúng ta đứng ở nơi mà đã được cháy rụi rồi, thì cái luật pháp đó, hay là ngay cả cái sợi tóc trên đầu cũng không cháy. Là tại sao? Bởi vì cái luật pháp có quyền năng, tôi đồng ý cái điều đó. Quý vị cứ chạy quá tốc độ vượt đèn đỏ thì bị cái tích kịch. Luật pháp có quyền năng của nó. Nhưng mà cái chết của Chúa Giêsu Christ, Ngài đã bỏ cái vũ khí của cái luật pháp rồi. Nhiều cái sự bất hại đã xảy ra trên thế giới, nhưng mà tại sao con cái Chúa, những người tín đồ không có lo sợ? Bởi vì họ biết chắc chắn họ có sự sống đời đời rồi. Cái sự chết mà đối với sứ đồ Phaolô không còn ý nghĩa gì cả. Mà khi còn ý nghĩa như vậy thì bất cứ những cái sự ràng buộc, cái sự bắt bớ hay cái áp lực, nó không còn nghĩa lý gì đối với ông nữa. Tại đó ông mới vững lòng, ông làm công việc Chúa một cách dư dật luôn. Cái lời kế tiếp ở đây: hãy đứng vững, bởi vì luật pháp không phải là đường lối của Đức Chúa Trời. Con người được xưng công nghĩa. Có ba cái cảnh báo ở đây. Cái cảnh báo thứ nhất: nếu một người mà bị cái nghi lễ hóa thì Chúa Giêsu Christ chẳng mang lợi ích gì cho cái người đó cả. Tức là chúng ta bị lệ, luật lệ ràng buộc thì Chúa không có giúp ích gì cả. Mà sứ đồ Phaolô cũng nói đó, nếu mà đã theo nghi lễ, cái luật lệ rồi thì phải thi hành trọn bộ luật pháp của Chúa. Và chúng ta biết đó, không có thể nào làm đầy đủ được. Và nói nếu mà theo luật pháp thì phải 100% là luật pháp. Mà nếu theo luật pháp, nghi lễ thì Chúa không có giúp ích gì được cả. Và kế tiếp, nếu một người tìm cách được xưng công chính theo luật pháp thì Đấng Christ không thể tác động gì đến người đó. Người đó đã mất phần ân điển. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái sự lôi kéo con cái Chúa ra khỏi hội thánh của Chúa, ra đạo của Chúa trong cái thời này là gì? Tức là kéo người ta đi vào trong cái nghi lễ, kéo người ta vào trong cái luật lệ, để rồi quên mất cái ân điển của Chúa, để rồi quên mất cái sứ mệnh Chúa giao phó cho. Đó là cái thực trạng chúng ta phải nhận thấy như vậy. Và kính thưa quý bạn, anh chị em, sứ đồ Phaolô khi mà cảnh cáo con cái Chúa hội thánh Galati, ông đưa ra một cái lời cảnh báo rất là mạnh mẽ, nói là các giáo sư giả đang làm điều này. Các giáo sư giả nói là cứ tuân theo luật pháp, làm càng nhiều càng tốt. Họ dạy cái sự công bình qua cái chết của Chúa Giêsu Christ cần thiết nhưng mà không cần thiết lắm. Đó, chỉ một phần nào thôi, chỉ có luật pháp mới làm trọn cái điều trong cái sự cứu rỗi như vậy. Và rất là nhiều con cái Chúa hội thánh Galati đã đi theo các giáo sư giả này, đi theo các thầy đạo giả này. Và hiện trạng một số con cái Chúa email cho tôi cũng có những cái ảnh hưởng của những cái tôn giáo giả, đạo giáo giả mà đã đi vào trong gia đình con cái Chúa. Và tuần vừa rồi đây tôi nhận 2-3 cái email, tôi sẽ counsel nói chuyện riêng để mà giải quyết cái vấn đề này. Đó, tôi không biết có xảy ra cho quý vị hay không, nhưng tôi biết đã xảy ra cho một số con cái Chúa trong hội thánh này. Đó là cái lời nhắc nhở là như vậy. Và lời của sứ đồ Phaolô cảnh cáo rất là nghiêm khắc. Họ không được đi theo các giáo sư giả, không được quay lại với Chúa, không được quay lưng với Chúa Giêsu để trở thành những người bội đạo, tức là mất đi cái phần ân điển. Nhiều con cái Chúa nói cầu nguyện Chúa mà cầu nguyện hoài chúng có trả lời, cầu nguyện hoài không thấy phước đâu cả, mà toàn là những cái chuyện khác xảy ra trong đó. Rồi khi mà tôi tới nói chuyện thì mới khám phá ra có những cái điều đằng sau lưng lạc lối. Đó. Tin cậy Chúa Giêsu Christ tốt, nhưng mà có thêm cái lá bùa nữa cho tốt hơn. Nó đã xảy ra, kính thưa quý bạn chị em, có người có bùa lỗ ban giấu trong nhà, giấu trên cái plafond, giấu trong tủ, giấu dưới bếp. Tối nằm mơ mộng đủ thứ chuyện xảy ra, nightmare. Đến khi ra mới khám phá ra bùa lỗ ban trên trần nhà, bùa lỗ ban trong tủ, bùa lỗ ban. Nó đã xảy ra, kính thưa quý bà anh chị em, đã tin nhận Chúa Giêsu Christ được sự cứu rỗi rồi, hãy đứng vững trong Ngài. Và những cái thế lực bên ngoài sẽ đưa bùa chú vào, bùa lỗ ban, rồi bùa này bùa kia vào, rồi những lời sai lạc, tin Chúa không có đủ để được lên thiên đàng, thành ra phải cúng dường, làm việc nghĩa thì mới đủ cho cái sự cứu rỗi. Đó là những điều sai lạc đã xảy ra. Tuần vừa rồi đây tôi chỉ nhận được hai cái lá thơ. Một lá thơ nói là người vợ bị, một lá thơ nói người chồng bị, và tôi sẽ hẹn riêng để mà nói chuyện, rồi không biết có thêm buồn ngại gì khác nữa hay không. Kính thưa quý bạn chị em, đây là những điều xảy ra trong cái thế giới chúng ta đang sống ngày hôm nay. Và lời của sứ đồ Phaolô nhắc nhở hội thánh Galati, tưởng nó chỉ xảy ra trong ngày xưa, mấy ngàn năm về trước, nhưng mà nó cũng xảy ra cho ngày hôm nay. Hãy đứng vững trong Chúa vì niềm hy vọng, vì sự công chính đến từ đức tin. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đây là một điều đôi khi chúng ta quên. Bởi vì cái sự hiện diện của Đức Thánh Linh, khi mà quý ông bà, anh chị em tin nhận Chúa, thì Đức Thánh Linh sẽ ngự trong lòng quý ông bà, anh chị em để cầu nguyện. Đôi khi lời cầu nguyện chúng ta không có thể thốt ra được, Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ quý ông bà anh chị em trong sự cầu nguyện. Đức Thánh Linh sẽ giải bài lời của Chúa đôi khi chúng ta không có hiểu được. Và Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta để khơi dậy cái niềm hy vọng, để chúng ta có cái sự bảo đảm tuyệt đối trong Ngài. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta biết chắc mình có sự sống đời đời. Và cái sự sống đời đời đó chúng ta có thể kinh nghiệm ngày hôm nay trong cái phước hạnh của Ngài. Thành ra có bước đi trong sự thử thách khó khăn, vẫn an lòng, vẫn có sự thỏa lòng, vẫn có sự bình an, vui thỏa trong đó. Và lời trong Gia Cơ nhắc nhở trở lại, lần này là lần thứ 9 tôi nhắc. Nói là hỡi các anh chị em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến anh chị em như là sự vui mừng trọn vẹn. Bởi vì cái sự thử thách đó sẽ coi như là rèn luyện cái đức tin của quý anh chị em mỗi lúc càng mạnh mẽ hơn. Và cái niềm hy vọng đó về cái sự công chính chỉ đến qua Chúa Giêsu Christ, chứ không phải là cái nghi lễ trong đó. Cái người Do Thái giáo nói rằng người con trai phải cắt coi như là cắt cái bao quy đầu đó để đánh dấu là người Do Thái thì mới được vô thiên đàng. Cái đó là cái nghi lễ, cái truyền thống. Và phải được nhắc nhở trở lại, không có cái nghi lễ gì mà mang lại cái sự hy vọng cho quý ông bà anh chị em. Chỉ có sự hy vọng ở Chúa Giêsu Christ. Thành ra có giữ luật pháp hay không có giữ luật pháp đều không có sự hy vọng gì cả. Và rất là nhiều người trên thế giới ngày hôm nay họ cố tuân thủ luật pháp, nhưng mà tại sao cái đời sống vẫn chán nản, ê chề? Và cái thế giới này, thế gian này không có cái gì hoàn toàn mang lại cái sự hy vọng chắc chắn cho con người cả, dù là người ngoại bang hay là người Do Thái, ngoại trừ Chúa Giêsu Christ mà thôi. Chỉ có sự công chính và cái chết của Chúa Giêsu Christ mới có thể mang lại cái sự hy vọng, không phải cho ngày hôm nay, nhưng mà hy vọng hôm nay và đời đời cho con người, cho mỗi con cái Chúa. Cái niềm hy vọng của sự công chính đến từ đức tin, và cái đức tin này được rèn luyện bởi cái tình yêu thương. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà quý ông bà, anh chị em học hỏi về Chúa Giêsu Christ, mới cái thấy cái tình yêu thương của Chúa Giêsu rất là tuyệt vời. Chúa đến, Chúa chết cho chúng ta, và Chúa bảo đảm cái sự công chính của Chúa, bởi vì Ngài là vô tội, công chính để chuộc tội cho chúng ta. Và chúng ta thấy cái hình ảnh của Chúa, cái sự thương khó của Chúa, cái tấm lòng của Chúa tan nát khi mà Chúa nhìn thấy đàn dân đông mà thiếu người chăm sóc đó. Chúa nhìn thấy có người tội lỗi, mà quý bán cho em và tôi trước khi tin Chúa, mình cũng là những con người như vậy. Và Ngài coi như là đầu phục để mà lên thập tự giá chuộc tội cho chúng ta. Đó là cái tình yêu. Và bởi vì cái tình yêu của Chúa mà chúng ta thấy được, công nhận được, kinh nghiệm được, mới thúc đẩy chúng ta yêu mến Chúa, tin nhận Ngài, và đồng thời mới có thể yêu được những cái người tha nhân, những người gần gũi bên mình. Yêu người khó lắm, chứ không phải dễ. Nhưng nếu không có tràn đầy tình yêu của Chúa Giêsu Christ, cái tình yêu mặc dầu đó, thì chúng ta rất khó yêu được người lân cận như mình. Thành ra hai vợ chồng, nếu mà có hai vợ chồng, hai người quen với nhau trong cái phòng này, ngó qua ngó lại kinh nghiệm lại cái tình yêu của Chúa Giêsu tỏ bày qua cái tình nghĩa vợ chồng, anh em, chị em, hay là những người con cái Chúa với nhau. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu Christ, trong cái sự cứu rỗi đó, chúng ta được cứu qua đức tin. Nhưng mà cái hy vọng đó đó, mà lời của Chúa nói là chúng ta đã thấy rồi, chúng ta đã kinh nghiệm được rồi, thì phải truyền đạt cái tình yêu đó cho những người chung quanh, những người gần gũi với mình nhất, mà không có yêu nổi có vấn đề trong cái tình yêu giữa mình với Chúa. Anh chị em trong gia đình không có yêu nhau được, có cái vấn đề trong cái sự truyền đạt hay là chấp nhận tình yêu của Chúa. Gia đình, bà con, họ hàng, làng xóm của mình, cầu nguyện Chúa thì cái tình yêu của Chúa nó có thể truyền đạt qua được, để rồi khi mà đến thăm viếng trong cái khu ở của quý ông bà, anh chị em, họ có biết ông Bảy hay không? Biết. Biết ông Bảy như thế nào? Ông là người có tình yêu của Chúa. Đó là điều mà chúng ta mơ ước. Đó cũng là điều mà sư đồ Phaolô nhắc nhở con cái Chúa với anh Wes Houston. Trở lại cái khúc ban đầu của ông Patrick Henry, ông nói là hãy cho tôi sự tự do hoặc là cho tôi chết. Đây là lời nói của một cái người yêu nước rất là vĩ đại trong cái Civil War, nội chiến xứ Hoa Kỳ. Nhưng mà để ý, nó cũng phải là cái lời nói của những con cái Chúa, và cái lời nói chúng tôi chịu mọi cái sự thử thách để có thể đứng vững trong Chúa Giêsu Christ. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Hãy đứng vững. Tại sao? Bởi vì Chúa Giêsu Christ đã giải thoát cho quý vị rồi. Hãy đứng vững. Tại sao? Bởi vì luật pháp không phải là đường lối của Đức Chúa Trời để con người được xưng là công chính. Hãy đứng vững. Tại sao? Bởi vì cái niềm hy vọng công chính đến từ đức tin nơi Chúa cứu thế Giêsu Christ. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con trong cái bối cảnh của thế gian chúng con đang sống, từ những cái tin tức từ Thế vận hội vừa qua, từ những cái cuộc chiến đã xảy ra các nơi trên thế giới, từ những cái đạo lạc cũng đã bắt đầu đi vào trong gia đình của con cái Chúa, và những sự hỗn loạn chung quanh chúng con. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con hãy đứng vững nơi Chúa Giêsu Christ, luôn luôn nhìn vào Chúa Giêsu Christ, cội nguồn của đức tin, vững chắc nơi Ngài, để chúng con không bị lôi ra khỏi ràng của Chúa để đi lung lạc, để rồi trở thành những người mồ côi trong cái thế giới chúng con đang sống. Sau giờ này chúng con sẽ uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện tâm tình vui vẻ thật thà với nhau. Con cũng tạ ơn Chúa đã dùng các anh chị em chuẩn bị những đồ ăn này cho chúng con nữa. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh đi ra khỏi đền thờ này. Con cái Chúa đứng vững trong Chúa Giêsu Christ sẽ là ánh sáng của thế gian, sẽ là muối của đất. Qua con cái Chúa mà thế gian chúng con sống bớt đi hư hại. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.